后面参考就要参考听啊，讲到一个广告的参考，
đây là câu hỏi liên hệ đến bản chất của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Cuối năm 2012 đó, chúng tôi được hòa thượng phó pháp chủ vì mà trưởng ban giáo dục Tăng Ni Trung ương đạo hiệu Thích Chân Thiện thương và cho vào làm phó trưởng ban giáo dục Tăng Ni Trung ương. Và yêu cầu chúng tôi đặt trách cái phần cải cách cái nền giáo dục Phật giáo qua hình thức tạo ra một cái bản dự thảo để thảo luận. Trong bản dự thảo đầu của chúng tôi đó, thì chúng tôi đề nghị là bỏ đi cái chương trình trung cấp Phật học trên toàn nước. Bởi vì trên thế giới này chỉ có Việt Nam là nước duy nhất có trung cấp Phật học thôi, thế giới còn lại không có. Do đó ở các nước Nam truyền bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, các chú tiểu vào chùa mà dưới 18 tuổi vẫn tiếp tục học thế học. Ở trong chùa nó được học gia giáo về kinh, về ngồi thiền, về việc ứng dụng Phật pháp ở trong đời sống thực tiễn thôi. Sau khi kết thúc lớp 12 là ta đi học thẳng vào cử nhân Phật học. Cho nên á, trung bình là 9 năm sau đó, một người có cái sức học khá tốt nghiệp tiến sĩ Phật học. Ở Việt Nam chúng ta đó, sơ đẳng có chỗ 1 năm, có chỗ 2 năm, trung cấp Phật học 4 năm, cao đẳng Phật học á, đại đa số là 3 năm, rồi cử nhân Phật học là 4 năm. Để cộng hết như thế này là chúng ta mất hết 11, 12 năm mà chỉ được một cử nhân. Đang khi ở nước ngoài người ta chỉ có 9 năm là có được một tiến sĩ. Như vậy là chương trình Phật học của chúng ta đó, đào tạo như thế nó trở nên rất là lạc hậu. Và nó làm cho đó, người tốt nghiệp đó, ra đó là trở thành già hết rồi. Khi mà tôi đi du học đó, thì nói về lứa tuổi là tôi trẻ hơn các bậc đàn anh, đàn chị đi trước, trung bình là 8 năm. Khi tôi tốt nghiệp tiến sĩ là đã 33 tuổi rồi. Và đang khi cái mặt bằng tiến sĩ ở nước ngoài đó chỉ có khoảng 26 tuổi thôi. Mình đến 33 tức là mình già hơn sinh viên nước ngoài là khoảng 7 tuổi. Nhưng mà so tôi với những cái vị đi trước đó, thì tôi vẫn trẻ hơn đó, trung bình là 8 năm cho đến 10 năm. Cho đó mình thấy lão hóa do cái quy định đó, của chương trình học ở Việt Nam nó quá nhiều đây. Vì đó nó cần phải được cải cách. Nhưng mà đề xuất đó đã không được chấp nhận. Sau đó chúng tôi làm một cái đề xuất thứ hai là chương trình trung cấp Phật học đó, cho nên rút lại chỉ còn có 1 năm thôi. Chủ yếu là học về cuộc đời Đức Phật, về Phật pháp căn bản, học về thiền định, học về các nghi thức tụng niệm trong chùa, học về cái cách là ứng xử giao tiếp với Phật tử, hướng dẫn họ vào đạo, tức là đặt nặng về hành trì thôi. Để sau đó đó, với cái bằng cấp lớp 12 thì chúng ta chính thức vào trong cử nhân Phật học. Nhưng mà có người chấp nhận. Thì cái bản thứ ba đó là dung hoàn cái gốc ý. Thì trung cấp Phật học đó còn lại đó là 3 năm. Thì khó khăn đó là vì ở miền Bắc đó, phần lớn giảng dạy trực tiếp bằng cái bản chữ Hán, ngoài trừ môn lịch sử, văn học và những môn thuộc về tư tưởng ở ngoài đời đó thì phải dạy bằng tiếng Việt thôi. Còn kinh, luật, luận và sớ giải là thay cầm bản chữ Hán ra đọc, học trò cũng theo đó mà dịch theo. Cho nên á, các vị tăng sĩ ở miền Bắc phần lớn giỏi chữ Hán là vì thế. Vì đó đó, đưa chương trình tiếng Anh Bali vào là gặp rất nhiều trở ngại. Ở tại miền Nam á, từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau thì chỉ có thành phố Hồ Chí Minh là có đủ giảng sư để dạy Bali, Sanskrit và Tây Tạng. Bên cạnh đó, tiếng Anh, chữ Hán. Còn ở các tỉnh thành còn lại đó, nếu đưa vào Bali thì không có người giảng dạy. Là do bất đồng lớn thảo luận ba lần ở tại tỉnh sát trung tâm, hai lần ở học viện Phật giáo Hà Nội tại Sóc Sơn, thì cuối cùng phải chấp nhận cái giải pháp tương đối thôi, là trong chương trình trung cấp bậc học đó vẫn chữ Hán là chính yếu, để có thêm là mỗi một học kỳ vậy đó là có chỗ để 30 tiết, có chỗ để 45 tiết tiếng Anh, nhưng mà nó không bắt buộc. Hiện nhiều nơi ta không có người để dạy, không bắt buộc. Còn tiếng Bali thì gần như là không có quy định, là bởi vì là các chương trình Trung Quốc Phật học là do không có giảng sư để giảng dạy. Từ đó đó thì quay trở lại đó là trong 3 học viện, thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó là có dạy Bali, Sanskrit, Tây Tạng ngữ, Hán cổ, Hán hiện đại và tiếng Anh. Nó có nhiều cái sự lựa chọn. Bây giờ cải cách giáo dục đó, rất là khó tại Việt Nam, bởi vì nó còn có cái tác động, thứ nhất là của hội đồng trị sự, thứ hai đó là của các ban trị sự các tỉnh thành. Năm 2006 thì lúc đó tôi là phó tổng thư ký của học viện, đặt rất về cái chương trình cải cách của học viện, thì tôi đã đề xuất đó là chương trình tại học viện đó là tuyển sinh vào là không cần trung cấp Phật học và sơ đẳng Phật học, chỉ cần có lớp 12, bao gồm lớp 12 bổ túc văn hóa. Nếu thi đầu vào 3 môn Phật pháp cấp số đôi, về văn học và ngoại ngữ là hệ số 1 mà đậu được á, thì đó xứng đáng để học là chương trình cử nhân Phật học. Thì làm được 3 khóa, thì sau đó là bị các ban trị sự đó, một số thôi, một số ít chứ tôi tạm giấu tên, phản đối kịch liệt về văn phòng 2 của giáo hội, để yêu cầu đó là học viện bắt buộc phải có cái trung cấp Phật học. Tại vì lý do các vị đó tôi đưa ra thế này nè, nếu mà chương trình đó, bỏ đi trung cấp Phật học đó, thì các trường Phật học ở các tỉnh chúng tôi làm cái gì? Thì phần lớn đó, hiệu trưởng của các trường trung cấp Phật học gồm 33 trường trên toàn quốc đó, là không có bằng cử nhân Phật học. Và học Phật học đó, trong cái giai đoạn chiến tranh tại Việt Nam, cho nên đó, là các thầy đã dạng cái cách là gia giáo là nhiều, thì mình học cái gì thì mình quen với cái đó, còn cái gì mà nó khác với những gì mình đã làm quen thì mình khó được chấp nhận lắm. Cho nên đó, là tại Việt Nam chúng ta phải mất một cái khoảng thời gian khá dài để cải cách cái nền giáo dục Phật giáo nó đi gọi là kịp thời được với cái xu thế của thế giới, nó phải là đơn giản. Và lãnh đạo hiện nay của hội đồng trị sự đó là phần lớn là học từ cái mô hình giáo dục trước năm 75, cho nên là cải cách không phải là chuyện dễ. Thì sau mấy phiên hội thảo rồi thì chúng tôi cũng là người trình về cái chương trình cải cách mấy lần rồi, đến bây giờ vẫn chưa được thông qua. Ngay cả vấn đề cải cách cao đẳng và cử nhân Phật học đó, tức là đào tạo liên thông 2 năm cao đẳng phải tương đương với 2 năm đầu của cử nhân Phật học, để tăng ni sinh tốt nghiệp á không phải học lại ngay từ ban đầu, mà vẫn chưa được thông qua. Sau 3 năm là thương lượng và thuyết phục nhiều lần, đến bây giờ vẫn chưa được chấp nhận, cho nên rất là khó. Cho nên nói tóm lại đó, thì để mà học Phật được giỏi đó, chúng ta cần lưu ý ngoài cái kiến thức Phật học chuyên môn mà mình học được bằng tiếng mẹ đẻ, chúng ta cần phải nắm được 2 cái nguồn ngôn ngữ. Thứ nhất là ngôn ngữ kinh điển, bao gồm Bali và Sanskrit. Thứ hai đó là ngôn ngữ dịch thuật kinh điển, đó là Hán cổ và Tây Tạng ngữ. Ngày nay thì có thêm tiếng Anh. Do đó đó, để trở thành một nhà Phật học giỏi thì các tu sĩ đó ít nhất là phải nắm được một trong hai nhóm này, biết luôn cả hai thì càng tốt. Bởi vì mà mình không có cái kiến thức Hán ngữ, đang khi người Việt Nam mình á, trong ngôn ngữ là bị ảnh hưởng từ tiếng Trung Quốc là hết 60% rồi. Không biết chữ Hán thì chúng ta dễ suy luận sai, mà suy luận sai đó thì nó dẫn đến hiểu sai. Ví dụ có vị giảng Tứ Diệu Đế thì gọi là Tứ Diệu Đề. Đây. Hoặc là Kiều Trần Như thì giải thích là gì? Kiều á là cây cầu, Trần là thế gian, Như là chân như. Kiều Diệu Như là cái cây cầu đi từ thế gian đến chân như. Nghe thì rất hấp dẫn nhưng mà không có chân lý gì hết á. Là do vì chúng ta thiếu cái nền tảng là chữ Hán mà. Và có nhiều cái bản dịch chữ Hán là có vấn đề. Rồi ví dụ như trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đi. Cái tiếng Sanskrit nó gọi là Sanya. Trong tiếng Hán gọi là tưởng. Nhưng mà các cái khắc bản bằng gỗ của Trung Quốc á, đầu tiên á lại bỏ quên chữ tâm. Nằm ở dưới chữ tướng. Tướng á là hình thù của mọi sự vật. Rồi tâm nó nằm dưới đó là gì? Tâm mình đánh giá về tướng thì gọi là tưởng. Cái từ chiếc từ của chữ Hán nó hay lắm đó. Nhưng mà các khắc bản á là bỏ quên đi chữ tâm. Thì thay vì đó là ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sinh tưởng, thọ giả tưởng, thì các bản dịch Trung Quốc khắc bản đồng loạt liền: ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, trước quốc à. Từ chữ tưởng qua chữ tướng là nghĩa nó khác hoàn toàn liền. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả đâu có nghĩa gì đâu. Chữ thọ là gì có tướng. Tướng ngã là tướng của hình thể từ tầng con người đi. Tướng nhân là một người nào khác. Tướng chúng sinh là tập thể nhiều người, nhiều nhóm loại. Nhưng mà thọ giả là cái tuổi thọ, là gì có tướng. Đang khi Đức Phật nói thì cái chấp trước, chấp vào bản thân mình là ngã tưởng, chấp vào tha nhân là nhân, chấp vào các chúng sinh là chúng sinh tưởng, chấp vào cái tuổi thọ hoặc là yếu hoặc là sống dai gọi là thọ giả tưởng. Cho nên là biết thêm cái ngôn ngữ gốc sẽ giúp cho chúng ta đào sâu được Phật học, điều chỉnh được những cái sai sót ở trong các bản dịch trước để chúng ta đó là lý giải cái ngữ nghĩa nó chuẩn xác hơn. Thì rất may là trong 30 năm trở lại đây đó, thì các khắc sĩ đó là từ cái chủ trương là chuyên tu đi hành khắc, hiện nay đó là trường phái, nếu mà tính theo tỷ lệ tăng số đó là có nhiều người đậu khoa bảng thạc sĩ và cử nhân nhất. Nếu mà so với đó là mấy chục ngàn tu sĩ của Bắc Tông đó, theo cái tỷ lệ nha, thì số lượng ở bên khắc sĩ là có bằng cấp cao hơn, nhiều hơn. Đó là một cái sự phát triển vượt trội mà bên ni đó là nhờ chủ trương của ni trưởng Quỳnh Liên, và bên tăng đó thì nhờ chủ trương của Hòa Thượng Giác Hòa. Còn số lượng các vị tu sĩ Phật giáo Nam Truyền Kinh thì khóa 1, khóa 2, khóa 3 có người học, mấy khóa về sau này gần như không có người. Nên cái khắc sĩ thì vẫn tiếp tục với là khích lệ tăng ni trẻ vào học. Nhưng vào học rồi thì chúng ta sẽ mở rộng cái tri thức được, không giới hạn cái tri thức mình ở trong kiến thức của pháp môn mà mình được truyền thừa. Cho nên nói tóm lại đó, để hiểu sâu về Phật pháp, theo đó phát triển được trí tuệ do học rộng hiểu nhiều và trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật dạy đó, chúng ta phải có được kiến thức gọi là dịch ngữ về kinh điển, đó là Hán cổ hoặc là Tây Tạng ngữ. Và xa nữa đó, chúng ta phải biết ít nhiều là cái ngôn ngữ gốc là Bali và Sanskrit. Thì tăng sĩ nào mà có được đó là hai mảng tri thức đó đó thì giảng kinh thuyết pháp nó sẽ rất là lưu loát. Thì mình nắm được vấn đề, cho nên nó tạo ra được cái tính hùng biện, muốn trả lời hoặc là muốn giảng một chủ đề đó, một đề tài đó trong vòng 10 buổi thì nó có được 10 buổi để giảng, muốn ngắn lại còn một tiếng thì ra một tiếng, muốn rút ngắn lại 10 phút để ra 10 phút. Và khi mình hiểu sâu được á thì chúng ta sẽ linh hoạt được. Còn mình nếu mình không hiểu sâu đó thì chúng ta đi phớt phớt bên ngoài thôi. Do đó đó, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh á chủ trương á cung cấp cho tăng ni một mặt bằng tri thức về Phật pháp vững vàng. Cho nên là Hán cổ và Bali đó là được quyền chọn một trong hai, còn ai chọn luôn cả hai thì càng tốt, là được khích lệ. Hiện nay thì số lượng là sinh viên học tiếng Bali đó thì nó khoảng chừng có 50 thôi, trên tổng số là mỗi một khóa là 500 người. Tiếng Sanskrit đó bây giờ chỉ còn có 3-4 người chọn thôi. Tiếng Tây Tạng hầu như không có người chọn luôn. Hán cổ là chiếm đại đa số. Và giữa các ngôn ngữ này thì Hán cổ là dễ nhất. Như vậy là tăng ni sinh đó là có khuynh hướng là gì? Là đối phó để có bằng cấp, là tốt nghiệp ra trường cho nó dễ thôi. Chỉ có ít có người phát nguyện đi vào những ngôn ngữ gốc lắm. Cái đó là cái giới hạn lớn của nền Phật học tại Việt Nam. Và so với cái nền Phật học á tại các nước Nam truyền thì chúng ta thua họ xa về tiếng Mali. Và đó là một cái yếu kém mà nền Phật học tại Việt Nam cần phải có một cái chủ trương khích lệ tốt hơn nữa để khắc phục cái vấn nạn này. Xin đi ngồi nha.